Xin thân ái kính chào ông bà mục sư quản nhiệm. Xin cảm ơn mục sư và ban chấp hành đã cho phép tôi được học lời Chúa với hội thánh trong buổi sáng ngày hôm nay. Xin quý bà anh chị em thầm nguyện để tôi có thể nói ở trong lời của Chúa, hầu cho chạm đến lòng của tất cả mọi chúng ta. Xin thân ái kính chào quý ông bà, anh chị em ở trong hội thánh. Đặc biệt, xin kính chào quý bà, quý cô là những người mẹ ở trong hội thánh. Hôm nay, chúng ta có một ngày đặc biệt dành cho phụ nữ, ngày Mother Day. Thay mặt cho nhà tôi, xin có lời chúc mừng đến cho quý bà, quý cô khi chúng ta có một ngày đặc biệt như thế này. Để cả hội thánh, trong đó có các ông, các anh là nam, có thể nhớ đến, có thể nhắc đến, có thể ngợi khen, có thể quan tâm, ước ao rằng các bà, các cô sẽ hưởng trọn được niềm vui của một ngày đặc biệt trong một năm dành cho phụ nữ. Là những người nữ, là thành phần được yêu quý không thể thiếu ở trong hội thánh của Đức Chúa Trời. Xin hiệp ý với tôi, xin dâng lên Chúa lời cầu nguyện. Lạy Chúa kính yêu của chúng con, cảm ơn Chúa trong giờ này con sẽ nói gì về lời của Ngài và chính mình Ngài. Xin lời của Chúa dạy dỗ chính mình con và tất cả các chị em con, để rồi chúng con sẽ bước đi với Chúa ở trong lời của chính Ngài. Chúng con cảm ơn Chúa và dâng giờ nhóm này lên cho Chúa ở trong sự quan phòng, ở trong sự thương yêu và chăm sóc đặc biệt của chính Ngài. Chúng con cảm ơn Chúa và thành kính cầu nguyện nhân danh Chúa Giêsu Christ. Amen. Thưa quý vị, ngày lễ Mother Day nhằm để tôn lên lòng nhân hậu khó nhọc để lo cho chồng, cho con của người vợ và người mẹ trong gia đình. Người Việt Nam của chúng ta cũng ca ngợi kính phục người mẹ trong những câu như: mẹ là đấng sinh thành, là khởi nguồn của sự sống, là cội nguồn của tình yêu thương, là nơi nuôi dưỡng ta từ hình hài sắc vóc, là bao dung, là bảo bọc, là cho đi mà không bao giờ cần hồi đáp. Thế nên chúng ta mới nói mẹ là tất cả và tất cả là mẹ. Cho nên chúng ta mới có ngày hôm nay, ngày lễ mẹ, ngày lễ hiền mẫu, ngày lễ mẫu thân. Và ở Mỹ và các nước phương Tây là ngày Mother Day. Ở Việt Nam thì Tổng Liên hội Hội Thánh Tin Lành Việt Nam góp hai ngày Mother Day và Father Day lại với nhau là ngày hiếu kính cha mẹ trong tuần thứ hai của tháng 5. Có những bài hát Việt Nam để ca ngợi người mẹ. Mẹ là dòng suối dịu hiền, là bài hát thần tiên, là bóng mát trên cao, là mắt sáng trăng sao, là ánh đuốc trong đêm khi con lạc lối. Mẹ là ngọn mía ngọt ngào, mẹ là nải chuối buồn cao, là tiếng hát đêm thâu, là nắng ấm nương dâu, là vốn liếng yêu thương cho cuộc đời. Mẹ ơi, thế giới mênh mông không bằng nhà mình. Dù cho phú quý vinh quang không bằng có mẹ. Thưa quý vị, tất cả chúng ta ở đây đều có một người mẹ đã mang nặng đẻ đau, đem chúng ta vào trong đời tạm này. Một số quý vị còn mẹ, nhưng mà một số người không còn mẹ trên đời này nữa. Nhưng dù thế nào đi nữa thì người mẹ cũng có một kỷ niệm, một cái vết sâu đậm ghi lại trong đời sống của mỗi chúng ta. Để rồi chúng ta sẽ nhớ mãi, biết ơn, tri ân ơn mẹ trên đời sống của mình. Hãy làm điều gì đó khi còn có thể cho mẹ. Thưa quý mẹ anh chị em, Trong ngày Mô Đề Đê hôm nay, kính mời Hội Thánh cùng tôi chúng ta học lời Chúa trong Kinh Thánh sách Côlôse đoạn 3 từ câu 10 đến câu 17 với đề tài thay đổi. Mà câu gốc ở trong Côlôse đoạn 3 câu 10 mà chúng ta đã đọc vừa qua. Thưa quý vị, nhiều người ở trong chúng ta thích sống theo đường lối cũ, tư tưởng cũ, con người cũ của chính mình, và họ cho rằng đó là điều đúng, điều phải, và cứ như thế mà làm, không bao giờ thay đổi. Là người tin Chúa, chúng ta được hiệp làm một với Chúa Giêsu bởi đức tin nơi Ngài. Vì vậy, chúng ta thuộc về Ngài và ở trong Ngài. Sứ đồ Phao-lô nói ở trong Cô-rinh-tô nhì đoạn 5 câu 17 rằng: vậy nếu ai ở trong Đấng Christ thì nấy là người dựng nên mới, những sự cũ đã qua đi, nay mọi sự đều trở nên mới. Sống với chính mình là sống với giá trị mới mà Chúa ban cho chúng ta. Sống với chính mình không phải là sống cô đơn, sống ích kỷ, sống tiêu cực, sống mặc cảm, nhưng là sống với những giá trị chúng ta có được trong nếp sống mới khi có sự hiện diện của Chúa Giêsu trên cuộc đời của mình, là sống vui, sống mạnh mẽ, sống thỏa lòng, sống tích cực, sống cuộc đời thay đổi và tươi mới ở trong ơn yêu thương của Chúa. Mọi việc làm bắt đầu bằng một suy nghĩ để có thể có một đời sống mới thỏa vui luôn trong Chúa. Chúng ta phải bắt đầu bằng một sự đổi mới tâm trí. Vấn đề sứ đồ Phao-lô muốn nói ở đây là khi chúng ta tin nhận Chúa, chúng ta được ban cho sự sống thuộc linh mới và bắt đầu bằng sự sống trong nếp sống mới. Một cuộc sống được thay đổi, Chúa ban cho mỗi một chúng ta. Và phần Kinh Thánh này tôi xin chia được làm 3 phần. Phần thứ nhất, sự hiệp một trong nếp sống mới. Côlôse đoạn 3 câu 10, câu 11: mà mặc lấy người mới là người đang đổi ra mới theo hình tượng đấng dựng nên người ấy, đặng đạt đến sự hiểu biết đầy trọn. Tại đây không còn phân biệt người Gê-rét hoặc người Giu-đa, người chịu cắt bì hoặc người không chịu cắt bì, người giả mang hoặc người si the, người tôi mọi hoặc người tự chủ, nhưng Đấng Christ là mọi sự và trong mọi sự. Sau khi khuyên các tín hữu Côlôse phải lột bỏ con người cũ cùng những hành vi tội lỗi của nếp sống cũ, sứ đồ Phao-lô bảo họ mà mặc lấy người mới là người đang đổi ra mới theo hình tượng đấng dựng nên người ấy, đặng đạt đến sự hiểu biết đầy trọn. Vì con người cũ của chúng ta đã chết với Đấng Christ, và hiện tại chúng ta đã trở nên một tạo vật mới, tức là chúng ta mặc lấy người mới. Con người mới của chúng ta được dựng nên theo hình tượng của đấng dựng nên mình, tức là theo hình tượng của Đức Chúa Trời. Chỉ trong con người mới chúng ta mới đạt đến sự hiểu biết đầy trọn. Điều này có nghĩa là ở trong sự sa ngã, con người đã đánh mất sự hiểu biết đúng về Đức Chúa Trời. Tâm trí con người bị rơi vào sự ngu muội và tối tăm về đạo đức. Trong Ê-phê-sô đoạn 4 câu 18 chép rằng: vì bởi sự ngu muội ở trong họ và vì lòng họ cứng cỏi nên trí khôn tối tăm, xa cách sự sống của Đức Chúa Trời. Khi chúng ta tin nhận Chúa, chúng ta được mở mắt, mở lòng để hiểu biết Đức Chúa Trời. Con người mới của chúng ta được tạo dựng ở trong Chúa là một con người được đổi mới liên tục để ngày càng trở nên giống Chúa hơn. Đức Chúa Trời đổi mới tâm linh chúng ta. Trong Ê-phê-sô đoạn 4 câu 23-24 chép rằng: mà phải làm mới trong tâm trí mình và mặc lấy người mới, tức là người đã được dựng nên giống như Đức Chúa Trời trong sự công bình và sự thánh sạch của lẽ thật. Ngài đổi mới tâm trí chúng ta. Trong Rô-ma đoạn 12 câu 2 chép: đừng làm theo đời này, nhưng hãy biến hóa bởi sự đổi mới của tâm thần mình, để thử cho biết ý muốn tốt lành, đẹp lòng và trọn vẹn của Đức Chúa Trời là thế nào. Ngài đổi mới chúng ta bằng nhiều cách, qua nhiều phương tiện. Đặc biệt Chúa dùng đời Ngài để thánh hóa chúng ta. Càng hiểu biết lời Chúa, chúng ta sẽ được Đức Thánh Linh biến đổi để Ngài càng trở nên giống Chúa hơn và được dự phần trong sự vinh hiển của Đức Chúa Trời. Trong Cô-rinh-tô nhì đoạn 3 câu 18 chép rằng: chúng ta ai nấy đều để mặt trần mà nhìn xem vinh hiển Chúa như trong gương thì quá nên, cũng một ảnh tượng Ngài từ vinh hiển qua vinh hiển, như bởi lời Chúa là Thánh Linh. Trong con người mới, chúng ta sẽ không có sự phân biệt giữa giai cấp, học thức, giàu nghèo, vì Chúa Giê-xu đã cất bỏ mọi rào cản ngăn cách để kết hợp mọi người thuộc mọi tầng lớp, mọi nền văn hóa, dân tộc, chủng tộc và quốc gia, khiến cho tất cả đều hiệp làm một trong Đấng Christ. Vì vậy những kỳ thị đó sẽ không còn ý nghĩa nữa, cũng không còn phân biệt người ở quốc gia nào. Chỉ duy có Chúa Giê-xu là mọi sự và trong mọi sự. Phần thứ hai, trang phục trong nếp sống mới. Côlôse đoạn 3 từ câu 12 đến 14. Vậy anh em là kẻ chọn lựa của Đức Chúa Trời, là người thánh và rất yêu dấu của Ngài. Hãy có lòng thương xót, hãy mặc lấy sự nhân từ, khiêm nhượng, mềm mại, nhịn nhục. Nếu một người trong vòng anh em có sự gì phàn nàn với kẻ khác thì hãy nhường nhịn nhau và tha thứ nhau, như Chúa đã tha thứ anh em thể nào thì anh em cũng phải tha thứ thể ấy. Nhưng trên hết mọi sự đó, phải mặc lấy lòng yêu thương, vì là dây liên lạc của sự trọn lành. Trong câu 9 và câu 10, Phao-lô khuyên chúng ta lột bỏ người cũ để mặc lấy người mới. Nhiều người trong chúng ta, đôi khi chúng ta ngồi mòn ghế nhà thờ, nhưng chúng ta vẫn là những người cũ, không có điều gì mới ở trong chúng ta. Vì thế nên dễ có những chuyện không vui, không đáng phải có ở trong hội thánh của Chúa. Chúng ta phải mặc lấy người mới, vì chúng ta là kẻ chọn lựa của Đức Chúa Trời, là người thánh, là người rất yêu dấu của Ngài. Đây là địa vị mới của chúng ta khi tin nhận Chúa. Phao-lô gọi người Cô-lô-se là kẻ chọn lựa của Đức Chúa Trời, cũng như gọi chúng ta ngày hôm nay. Điều này nói đến sự kiện chúng ta đã được chọn lựa trong Đấng Christ. Trước khi sáng thế, ơn chọn lựa của Đức Chúa Trời là một trong những mầu nhiệm của khải thị thiên thượng. Vì chúng ta tin Kinh Thánh dạy rõ ràng rằng Đức Chúa Trời dùng quyền tể trị của Ngài để chọn con người để họ thuộc về Đấng Christ. Chúng ta không tin rằng Đức Chúa Trời chọn lựa ai để mà đày họ đi địa ngục. Tiếp tục, Phao-lô gọi người Cô-lô-se là người thánh và rất yêu dấu của Ngài. Chữ thánh ở đây có nghĩa là được nên thánh, được biệt riêng ra khỏi thế gian để thuộc riêng về Đức Chúa Trời. Về mặt địa vị, chúng ta được nên thánh và chúng ta cũng phải thánh khiết ở trong đời sống của mình nữa. Tiếp tục, Phao-lô mô tả những ơn của Đấng Christ mà chúng ta phải mặc vào như mặc một chiếc áo vậy. Vì vậy chúng ta phải mặc lấy những trang phục thích hợp với người mới này, đó là lòng thương xót, nhân từ, mềm mại, nhịn nhục, nhường nhịn, tha thứ và yêu thương. Đây là những mỹ đức không thể thiếu trong đời sống của người tin Chúa. Thương xót là biểu hiện của lòng trắc ẩn, nhạy cảm và nhân hậu khi chúng ta thấy người khác đang trong hoàn cảnh đau thương khốn cùng. Nhân từ là lòng tử tế, rộng lượng, nói đến tinh thần không ích kỷ để làm lợi cho người khác. Khiêm nhượng là nói đến sự hạ mình, sẵn sàng làm người tầm thường và quý mến người khác hơn chính mình. Khiêm nhường cũng có nghĩa là không ganh tị khi người khác hơn mình, coi người khác như tôn trọng hơn mình. Philip đoạn 2 câu 3. Mềm mại không có nghĩa là yếu đuối, nhưng trái lại nói đến sức mạnh để từ bỏ chính mình và để bước đi trong ân điển đến với mọi người. Mềm mại cũng có nghĩa là nhân hậu trong cách đối xử với người khác. Nhịn nhục là tự kềm chế bản thân, cảm thông và sẵn sàng bỏ qua khi người khác làm tổn hại hay gây phiền hà cho mình. Nếu một người anh Trong anh em có sự gì phàn nàn với kẻ khác thì hãy nhường nhịn nhau, trong câu 13. Nếu chúng ta luôn nhờ Chúa giúp sức thì ít có những cuộc tranh cãi không đáng phải có. Kẻ tám lạng người nửa cân thì còn gì nữa để mà nói. Tiếp tục trong câu 13 này, Paulo chép: như Chúa đã tha thứ anh em thể nào thì anh em cũng phải tha thứ thể ấy. Chúa Giêsu đã tha thứ chúng ta bằng cách nào? Ngài đã tha thứ chúng ta, Ngài không cần đến lý do. Ngài đã tha thứ vô vàn tội của chúng ta. Ngài đã tha thứ và Ngài đã quên những tội của chúng ta. Ngài đã tha thứ chúng ta một cách vô điều kiện nếu chúng ta ăn năn những lầm lỗi của mình. Vì vậy chúng ta cũng phải noi gương của Chúa đầy ơn và lòng yêu thương vô biên của Ngài trên mỗi chúng ta. Cũng như Chúa đã tha thứ chúng ta vô vàn tội của chúng ta thì chúng ta cũng phải tha thứ anh em mình. Nếu mình buộc tội người ta dưới đất này thì Chúa cũng sẽ buộc tội chúng ta ở trên trời vậy. Là người tin Chúa, chúng ta không thể sống giống như người thế gian, vì chúng ta được Chúa chọn và cứu chuộc để khiến chúng ta trở nên một dân thánh, được biệt riêng ra khỏi thế gian để thuộc riêng về Ngài. Ê-phê-sô đồng 1 câu 4 chép rằng: trước khi sáng thế, Ngài đã chọn chúng ta trong Đấng Christ đặng làm nên thánh, không chỗ trách được trước mặt Đức Chúa Trời. Và vì được Chúa yêu thương cho nên chúng ta phải sống thánh khiết trong nếp sống hàng ngày của mình, và chúng ta phải sống đúng với mục đích cao quý mà Chúa đã dành cho chúng ta. Những mỹ đức mà sứ đồ Phaolô khuyên chúng ta nên có để cư xử trong nếp sống hàng ngày của mình đều bắt nguồn từ tình yêu. Tình yêu này là tình yêu của Thiên Chúa. Và liên quan đến tình yêu thương, thương xót, mềm mại, nhịn nhục, nhường nhịn, tha thứ đều bắt nguồn từ tình yêu thương, giống như những cái mắt xích nối kết lại với nhau, và cuối cùng mắt xích yêu thương kết dính những mắt xích lại những mỹ đức mà chúng ta cần có. Nhưng mắt xích tình yêu thương là quan trọng nhất. Nếu chúng ta không yêu thương người khác như Chúa yêu, chúng ta sẽ không thương xót, không nhân từ, không mềm mại, không nhịn nhục, không nhường nhịn, không tha thứ cho họ được. Vì vậy cho nên sứ đồ Phaolô kết luận rằng: nhưng trên hết mọi sự đó phải mặc lấy lòng yêu thương, vì là dây liên lạc của sự trọn lành. Từ lòng yêu thương ở đây được nói đến như một cái chiếc áo ngoài hay là cái dây thắt lưng, là cái thứ kết hợp mọi đức tính khác lại với nhau để tạo nên sự trọn lành. Nó gắn kết cân xứng mọi phần ở trong tính cách cơ đốc. Có thể một người nào đó thực hiện được một số các mỹ đức trên đây, nhưng thực sự trong lòng không có tình yêu thương. Vì vậy, ở đây trong câu 14 này, Phaolô muốn nhấn mạnh rằng làm việc gì chúng ta phải làm với tinh thần yêu thương thật đối với anh em mình. Và hành động của chúng ta đừng nên miễn cưỡng, đừng nên dối lòng, làm như vậy mà không phải vậy. Nhưng mọi việc chúng ta làm đều xuất phát từ tình yêu thương thật lòng, vì đó chính là sợi dây thắt chặt chúng ta lại với nhau. Tình yêu thương là nguồn của tất cả những mỹ đức, là sợi dây ràng buộc, là năng lực liên kết các cơ đốc nhân lại với nhau, là trang phục của những người có nếp sống mới trong Chúa, một cuộc đời được thay đổi. Và cuối cùng chúng ta học trong phần thứ 3 là hành trang trong nếp sống mới, Colossae đoạn 3 câu 15 đến câu 17. Để tiếp tục, Phaolô khuyên các tín hữu Colossae về nếp sống mới của người tin Chúa. Sứ đồ Phaolô nói: nguyện xin sự bình an của Đấng Christ cai trị trong lòng anh em, là bình an mà anh em đã được gọi đến, đặng hiệp nên một thể, lại phải biết ơn. Sự bình an là kết quả tất yếu của một đời sống có Chúa Giêsu, một người được đổi mới. Sự bình an của Đức Chúa Trời cũng đóng vai trò trọng tài trong đời sống của người tin Chúa. Khi nào chúng ta vâng phục và làm theo ý Chúa, chúng ta sẽ được bình an. Khi nào chúng ta làm theo ý riêng của mình, chúng ta sẽ không có sự bình an ở trong lòng. Sự bình an sứ đồ Phaolô nói đến ở đây cũng liên hệ đến sự hiệp một giữa những người tin Chúa với nhau. Ông nói, bình an mà anh em đã được gọi đến đặng hiệp nên một thể, nghĩa là trong Chúa chúng ta có sự bình an, và nhờ sự bình an đó chúng ta sống hòa hiệp với nhau như các chi thể ở trong cùng một thân. Và khi trong lòng có sự bình an thì trên môi miệng chúng ta luôn có lời ngợi khen, đó là lòng biết ơn. Sống trong tinh thần biết ơn Chúa, chúng ta sẽ không kiêu ngạo lên mình vì biết rằng mọi sự chúng ta có đều đến từ Chúa. Có sự bình an trong Chúa, chúng ta mới có thể sống hiệp một với mọi người trong tinh thần biết ơn. Trong câu 16, nguyện xin lời của Đấng Christ ở đầy trong lòng anh em, và anh em dư dật mọi sự khôn ngoan, hãy dùng những ca vịnh thơ thánh, bài hát thiêng liêng mà dạy và khuyên nhau. Vì được đầy ơn Ngài nên hãy hết lòng hát khen Đức Chúa Trời. Ở câu 16 này, Phao-lô khuyên các tín hữu hãy để lời Chúa đầy trong lòng của họ, cũng như cho mỗi chúng ta ngày nay. Lời Chúa là thức ăn thuộc linh của chúng ta, và chúng ta cần có lời Chúa mỗi ngày trong đời sống của mình để được tăng trưởng tâm linh, ngày càng lớn lên trong Chúa. Và khi lời Chúa đầy dẫy trong đời sống chúng ta thì chúng ta sẽ có sự khôn ngoan thật, và từ đó chúng ta có thể học, dạy và khuyên nhau ở trong lời của Ngài. Nếu chúng ta chuyên tâm trong sự đọc học suy gẫm lời Chúa mỗi ngày và luôn giữ mối tâm giao mật thiết với Chúa, Chúa sẽ ban cho chúng ta sự hiểu biết sâu ở trong lời Ngài, và từ đó có cuộc đời được biến đổi và có một đời sống mới đúng địa vị Chúa ban cho chúng ta và đúng mục đích Chúa muốn trên đời sống của mình. Phao-lô cũng khuyên các tín hữu, câu 16 tiếp theo, hãy dùng những ca vịnh thơ thánh, bài hát thiêng liêng. Ca vịnh là những bài thi thiên trích ra từ Cựu Ước. Thơ thánh là những bài hát ca tụng Đức Chúa Trời. Bài hát thiêng liêng là những bài hát nói về niềm tin của người theo Chúa. Đây là những bài hát được dâng lên Chúa trong những giờ thờ phượng. Nhưng điều quan trọng là những bài thánh ca này phải được hát với lòng biết ơn, với lòng vui mừng để ca ngợi Đức Chúa Trời và khích lệ người khác yêu Chúa và ca ngợi Ngài, chứ không phải hát với tinh thần biểu diễn để người ta ca ngợi và khen tặng mình, vì chúng ta hát vì được đầy ơn Chúa và biết ơn Chúa trên đời sống của chính mình, cho nên chúng ta hát hết lòng để ngợi khen Chúa. Cuối cùng, Phao-lô đưa ra nguyên tắc quan trọng cho đời sống của người theo Chúa là câu 17, mặc dầu anh em nói hay làm cũng phải nhân danh Đức Chúa Giê-xu mà làm mọi điều, nhờ Ngài mà tạ ơn Đức Chúa Trời là Đức Chúa Cha. Là một cơ đốc nhân, là người mang tên của Đấng Christ, đây là một vinh dự cho mỗi chúng ta, nhưng cũng là một trách nhiệm lớn cho mỗi chúng ta. Tất cả mọi lời nói và việc làm của chúng ta đều được phải được kết hợp với danh của Chúa Giê-xu và với mục đích tôn vinh Ngài. Ngài, người nhân danh Chúa trong mọi lời nói và việc làm của mình, là người ý thức sự hiện diện của Chúa và để Chúa làm chủ trong mọi hành động và lời nói của mình. Vì vậy chúng ta phải sống và cư xử như thế nào để xứng đáng với danh xưng là con cái của Chúa và để danh Chúa được tôn cao trong mọi khía cạnh của đời sống mình. Sứ đồ Phao-lô, người được Chúa dùng để dạy dỗ chúng ta qua thư tín Cô-lô-se, ông đã từng trải nếp sống mới khi ông gặp Chúa. Ông coi tất cả mọi sự như là sự lỗ, vì sự nhận biết Đức Chúa Giê-xu là quý hơn hết. Ông đã sống trong nếp sống mới, một con người được thay đổi. Ông đã để lại gương sáng cho mỗi chúng ta. Khi tin Chúa, chúng ta trở nên người mới. Nếu thật sự là người mới, chúng ta phải sống nếp sống mới trong Chúa Giê-xu và hãy thành thật nhìn lại chính mình. Cầu xin Chúa giúp chúng ta có một đời sống thay đổi mới trong Chúa. Là người con trong nhà của Chúa, xin Chúa cho khi người khác nhìn vào đời sống của chúng ta, họ có thể thấy trang phục đẹp đẽ của chúng ta thể hiện qua nếp sống mới là sự nhân từ, khiêm nhường, mềm mại, nhịn nhục, yêu thương. Là một lữ hành về thiên quốc, hành trang cho đời sống của chúng ta là sự bình an, của Chúa, lời Chúa, sự khôn ngoan từ Chúa, sự ngợi khen và cảm tạ Chúa. Xin Chúa giúp tôi và quý vị hãy sống trong con người mới với những trang phục mới, và xin hãy nhìn lại chính mình. Có thể chúng ta yêu Chúa chưa đủ hơn điều Chúa muốn chúng ta yêu Ngài. Và liệu Chúa có phải là tất cả cho cuộc đời của chúng ta không? Nếu phải chiếu thước phim cuộc đời của chính mình, chúng ta phải chiếu như thế nào? Có thể chúng ta sẽ cắt đi những phần mà chúng ta cảm thấy không tốt, phải không? Và điều Chúa muốn ngay hôm nay, chúng ta là những người được thay đổi. Và điều Chúa muốn chúng ta hãy mặc lấy người mới, là người được đổi ra mới. Những gì còn khiếm khuyết, còn không tốt ở trong đời sống của mỗi chúng ta, hãy để lại nó trong quá khứ, đừng nhìn lại nó nữa. Mong rằng lời Chúa hôm nay sẽ làm thay đổi cuộc đời của chính tôi và tất cả quý ông bà anh chị em. Và xin hãy nhìn lại chính mình. Hôm nay ngày Mother's Day, xin kính chúc quý bà quý cô là những người mẹ một ngày Mother's Day bình an, hạnh phúc, thật nhiều niềm vui, sống thỏa lòng và tràn ngập phước hạnh. Amen. Xin kính mời Hội Thánh chúng ta hiệp chung để dâng lên lời cầu nguyện. Lạy Chúa kính yêu của chúng con, cảm ơn Chúa trong lời của Chúa buổi sáng hôm nay, Ngài dạy chúng con một cuộc đời được thay đổi. Và Ngài dạy chúng con phải có lòng hiếu kính mẹ của mình. Và chúng con biết rằng lòng mẹ của chúng con bao la hơn biển Thái Bình. Chúng con có những người mẹ ở trong gia đình của mình, và có nhiều người họ cũng không còn mẹ nữa ở trên đời này. Dẫu vậy thì tất cả chúng con đều có những người mẹ. Cho chúng con biết hiếu kính cha mẹ của mình, người mẹ yêu dấu của chúng con, để chúng con làm tốt những điều mà Chúa muốn chúng con làm ở trên người mẹ của mình. Chúng con cảm ơn Chúa và dâng tất cả chị em của chúng con lên cho Chúa ở trong sự ở cùng, ở trong sự thương xót lớn lao của Ngài. Chúng con cảm ơn Chúa và thành kính cầu nguyện nhân danh Chúa Jesus Christ. Amen.